Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong tuần là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tối cao Pháp viện trong tuần đã thông qua kế hoạch của chính phủ liên bang, qua đó thăm dò dư luận về hôn nhân đồng giới qua đường bưu điện. Trước đó thì đã có hai cái đơn kiện nhưng mà đều bị tối cao Pháp viện bác bỏ hết. Khi nghe tin này thì Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã tuyên bố trước Quốc hội rằng là đây là một cái tin mừng, bởi vì bây giờ theo ông, mọi người dân Úc được quyền có tiếng nói của mình trong cái vấn đề bình đẳng hôn nhân này. Ông cũng chia sẻ rằng ông và bà Lucy, tức là vợ ông, sẽ bỏ phiếu thuận. Thì ông hiểu là anh Lưu Dân có bật mí cho thính giả biết là anh sẽ bỏ phiếu như thế nào đây?
Trước hết đây là một cái cuộc bỏ phiếu nó có tính cách tự nguyện, chứ không phải tính cách bắt buộc như là tất cả những các cái cuộc bầu cử khác ở Úc. Và đây là một cái lần rất là hiếm hoi mà dân Úc được có quyền bỏ phiếu tự nguyện, tức là anh muốn bỏ phiếu thì bỏ, không muốn bỏ thì thôi, chứ nó không có tính cách bắt buộc và anh không bị phạt. Và trong lịch sử của Úc thì nó cũng có đôi lần như vậy, và người ta nhớ lại là đặc biệt là những người Việt chúng ta mà sang Úc sớm sớm một chút đó, thì hồi năm 1984 cũng có một cái trường hợp bỏ phiếu mà không bắt buộc như thế này, bởi vì khi đó thì dân Úc được hỏi ý kiến là nên chọn cái bài quốc ca nào. Chúng ta cũng nhớ là trước đó thì chúng ta có một bài quốc ca khác, và năm 84 sau cái cuộc mà bỏ phiếu nó có cái cách tự nguyện đó thì chúng ta cũng có một cái bài Advance Australia Fair mà chúng ta đang sử dụng như là một cái bài quốc ca Úc hiện nay. Tuy nhiên cái lần này nó có một cái khác hơn một chút xíu, thưa anh Quốc Vinh. Cái tên của cái cuộc mà bỏ phiếu này đó nó được thay đổi 2-3 lần. Đầu tiên là nó gọi là một cái plebiscite, tức là một cái cuộc mà thăm dò ý dân, hoặc rồi sau đó nó còn có gọi là một cái public opinion poll, tức là một cái cuộc thăm dò dư luận chung chung, và bây giờ thì nó gọi là một cái cuộc khảo sát, tức là một cái survey mà thôi. Thì vì nó là một cái cuộc khảo sát cho nên nó sẽ không có một cái tính cách cưỡng hành, không có một cái tính cách áp buộc nào cả, mà chỉ coi là dân chúng cái thái độ của dân chúng đối với cái vấn đề này như thế nào. Thì sau khi tối cao Pháp viện đã bác đơn kiện của ít nhất là hai nhóm về cái tính cách hợp pháp và cái nguồn ngân quỹ để chi tiêu cho cái cuộc khảo sát này đó, thì như Quốc Vinh vừa nói thì Thủ tướng Malcolm Turnbull đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì qua được một cái chướng ngại rồi, và bây giờ là những cái vấn đề kế tiếp mà thôi. Tuy nhiên để cho thính giả có thể theo dõi một cách nó cụ thể hơn nữa, tôi có thể tóm tắt là cái chuyện nó như thế này. Là cái đơn kiện của các cái người chống lại cái cuộc mình tạm gọi là một cái cuộc bỏ phiếu hay là một cái cuộc khảo sát này đó, nó dựa trên hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là chính phủ có quyền sử dụng một cái ngân khoản 122 triệu để mà tổ chức một cái cuộc khảo sát này không, trong khi mà ai cũng nghĩa là họ cho rằng là cái quốc hội dĩ nhiên là có một cái ngân quỹ hoạt động, và cái ngân quỹ này chỉ được sử dụng trong những cái trường hợp khẩn cấp và không nhìn thấy trước được mà thôi. Và cái lý do thứ hai mà họ đưa ra để đi kiện đó là cái nhà thống kê Úc có thẩm quyền để thực hiện một cái cuộc khảo sát này hay không, bởi vì nó liên quan đến những cái vấn đề mà quyền tư ẩn cá nhân cũng như là những cái chi tiết ở trên cái danh sách của cái gọi là cái ủy ban bầu cử của Úc. Thì tối cao Pháp viện qua cái phán quyết được công bố bởi bà nữ chánh án Susan Kyfield cho rằng là yes, chính phủ có quyền thực hiện, có quyền sử dụng cái ngân sách đó, và nhà thống kê Úc cũng có cái thẩm quyền để mà thực hiện cái cuộc thay mặt chính phủ để mà thực hiện cái cuộc khảo sát này, bởi vì trước đó nó đã có những cái tiền lệ rồi. Và thực ra thì ông tổng trưởng tài chính, tức là Matthias Cormann, cũng đã sử dụng những cái quyền này trong cái quyền hạn của ông mà thôi. Cái vấn đề của chúng ta bây giờ là những cái bước gì nó sẽ xảy ra tiếp theo sau khi mà cái phán quyết của tối cao Pháp viện được công bố.
Thì như anh nói, cuộc thăm dò này là tự nguyện và không có tính cách cưỡng hành. Nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa phải nói rất quan trọng, bởi vì nếu như mà đại đa số dân chúng mà bỏ phiếu thuận, thì điều đó có nghĩa là chính phủ lúc đó sẽ có thể tiến hành đưa ra một cái tu chính luật cho luật hôn nhân để mà sửa cái chuyện này, tức là cho phép những người đồng giới có quyền kết hôn với nhau. Thành thử ra là cái này là cái mà tôi đoán rằng là nhiều thính giả đang nghe chúng ta trò chuyện như thế này sẽ rất là thắc mắc. Bởi vì nếu mà không có cưỡng hành mà dẫn tới là đưa ra được một cái tu chính luật, có nghĩa là kết quả của cuộc thăm dò này là mang một cái ý nghĩa quyết định, chứ đâu phải chuyện đơn giản, thưa anh.
Vâng, để cho nó rõ ràng hơn thì chúng ta cũng sẽ phải nói một cách rất là cụ thể và chi tiết về cái vấn đề này. Sau cái phán quyết của tòa án tối cao của nước Úc, thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc thăm dò nó sẽ được tiến hành. Nó sẽ được tiến hành và từ thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ nhận được những cái lá phiếu. Và chúng ta có cái thời hạn cho đến ngày 7 tháng 11 để mà bỏ phiếu. Anh có thể bỏ phiếu hoặc là anh cũng có thể không bỏ phiếu. Cho đến ngày 15 tháng 11 thì nhà thống kê quốc gia Úc sẽ công bố cái kết quả đó. Nếu cái kết quả đó là một lá phiếu no, tức là đa số dân Úc không có muốn có một cái sự sửa đổi trong cái luật hôn nhân của nước Úc, tức là không chấp nhận cái hôn nhân đồng tính đó, thì Thủ tướng Malcolm Turnbull sẽ không ủng hộ một cái dự luật do bất cứ một cái dân biểu nào đưa ra về vấn đề này để được bàn luận tại Quốc hội, bởi vì cái điều đó nó khá rõ ràng ở trong cái cuộc survey như vậy. Nhưng mà nếu mà cái kết quả nó là yes, tức là đa số người được khảo sát ý kiến cho rằng là nên thay đổi cái luật hôn nhân ở trong nước Úc thì để mà chấp thuận cái hôn nhân đồng tính đó, thì bên đảng cầm quyền sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho một cái dự luật do bất cứ một cái dân biểu nào đưa ra để mà có thể được tranh cãi tại Quốc hội. Đây là một cái bước thứ nhì nữa, thì nó sẽ có một cái cuộc tranh luận tại Quốc hội để bỏ phiếu, chứ chưa hẳn nó sẽ trở thành một cái đạo luật. Và tùy theo cái kết quả của cuộc tranh luận đó thì người ta mới có thể có những cái bước tiếp theo. Thưa quý vị, thì nhiều người cho rằng tại sao phải đi vòng quanh như thế này, và rốt cuộc thì các cái dân biểu và nghị sĩ cũng phải bỏ phiếu, tại sao họ không có bỏ phiếu ngay từ đầu đi cho nó đơn giản và nó đỡ tốn 122 triệu của công quỹ quốc gia. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong cái đất nước dân chủ và chúng ta phải trả giá cho cái sự dân chủ đó 122 triệu đô la.
Đúng rồi. Thành thử ra là cái khi mà biểu quyết trước Quốc hội thì có khả năng là dự luật tu chính hôn nhân sẽ được thông qua mà cũng có thể là không được thông qua. Trong trường hợp thông qua thì thôi không nói làm gì, nếu không được thông qua thì cũng chưa phải là đã kết thúc ở đó, phải không thưa anh? Bởi vì rồi sau đó sẽ có những cuộc vận động khác nữa và sẽ có những nhiều dịp khác nữa để mà vấn đề này được đưa ra. Bởi vì tôi nghĩ rằng đây là cái xu thế của toàn cầu rồi, rất là nhiều nước, rất nhiều nơi họ đã thông qua cái chuyện này. Thì đâu có lý do gì mà Úc đứng riêng một mình mãi được, mà nhất là Úc lại là ở trong cái hệ thống dân chủ giống như nhiều nước khác.
Vâng, nếu mà nhìn chung thì chúng ta thấy là nước Úc là một trong những đất nước rất là tiên tiến về mặt cải cách xã hội và cải cách luật pháp. Theo những cái trào lưu tiến hóa chung của nhân loại, chúng ta cũng biết rằng là Úc là một trong là quốc gia thứ nhì, tức là sau New Zealand, chấp nhận cho phụ nữ bỏ phiếu mà. Và do đó Úc có một cái gọi là một cái thành tích đi, chúng ta tạm gọi là như vậy, trong những cái vấn đề mà uyển chuyển hoặc là theo đúng những cái sự tiến bộ của xã hội văn minh nói chung. Và người ta cũng không nghĩ rằng là cái cuộc thăm dò này nó sẽ đưa đến một cái kết quả tiêu cực, tức là một lá phiếu no. Tuy vậy, người ta cũng không gạt bỏ ra khỏi cái trường hợp đó được. Nhưng mà nếu mà là một cái phiếu no thì sao? Các cái nhà làm luật cũng như là những cái chính trị gia đều có những cái quan điểm và những cái phương cách của họ để có thể tiến hành những cái bước tiếp theo. Và chúng tôi chắc chắn rằng là những cái người mà ủng hộ cho cái lá phiếu yes thì không có thua cuộc đâu, và họ sẽ tìm một cách khác.
Chúng ta không phải là thầy bói, nhưng mà thôi giờ tôi với anh cứ thử đi, đoán xem là kết quả nó sẽ như thế nào. Nếu như mà nói về bản thân, đối với tôi thì tôi đã biết rồi đó, tôi sẽ bỏ phiếu yes. Nhưng mà không hiểu là những người khác thì sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng ta cứ thử đoán xem, hiện tại đó trên chính trường thì dường như chỉ có những người có cái chủ trương bảo thủ một tí ở trong đảng Tự Do và đảng Quốc Gia là không đồng ý với chuyện này thôi. Chứ còn đại đa số, kể cả bên đối lập đảng Lao Động rồi đảng Xanh và các dân biểu độc lập, họ đều ủng hộ chuyện này hết. Thì chúng ta có thể nói rằng là kết quả xem chừng như sẽ là yes. Anh nghĩ sao?
Vâng, thì trong vài tuần tới thì quý vị sẽ nghe, sẽ nhìn rất là nhiều trên các hệ thống phát thanh, truyền hình, vân vân, những cái cuộc vận động của cả hai bên. Và dĩ nhiên là khi mà có một cái cuộc tranh giành hay là những cái cuộc quảng cáo hay là những cái chiến dịch vận động như vậy đó, thì bên nào cũng đều muốn thắng cả, mặc dù theo cái sự là theo cái quan sát chung chúng ta đều thấy là cái phần thắng nó nghiêng về cái phía lá phiếu yes. Tuy nhiên ai biết được ông Donald Trump đã thắng bà Hillary Clinton.
Có một điều đáng chú ý là lãnh đạo của đảng đối lập ông Bill Shorten đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại là những tài liệu được sử dụng để vận động cho cái lá phiếu no đó, nó có thể nó sẽ gây xúc phạm với những người đồng tính. Thì anh thấy nó có cái nguy cơ đó không? Chúng ta cũng nhớ lại là có cái chuyện mới vừa rồi, một cái đoạn video quảng cáo ở trong đó phỏng vấn một cái bà mẹ nói rằng tôi rất là sợ cái chuyện này, bởi vì nếu như mà là bà con bỏ phiếu yes, tu chính cái luật hôn nhân thì con trai tôi nó sẽ bị bắt phải mặc đầm đi học.
Vâng, thì rõ ràng là người ta cũng có thể tiên đoán là những cái cuộc vận động nó sẽ mang cái màu sắc mà họ mô tả là nasty, tức là rất là xấu xa, rất là có thể là bôi bùn và mặt nhau vân vân. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là mặc dù rằng là trong các cuộc vận động tranh cử hoặc là những cái cuộc tranh giành ở nước Úc đó, thì nó đôi khi nó rất là căng thẳng và nó thậm chí là nó có thể có nhưng mà mang đến những cái xúc phạm đối với người bị tấn công vân vân. Và cái trường hợp này nó không phải là một cái ngoại lệ, thưa anh Quốc Vinh. Cũng trong cái phe mà ủng hộ cho cái lá phiếu no đó cũng có đưa ra một cái hình ảnh khác, đó là một cái nữ bác sĩ nói rằng là tôi ủng hộ lá phiếu no vì cái lý do này lý do kia vân vân, và bà bị tố cáo rằng là nếu mà bà với tư cách là một bác sĩ mà còn nói như vậy thì đối với những cái người bệnh nhân của bà mà thuộc cái giới đồng tính thì sao, bà có phải phân biệt đối xử với họ không vân vân. Thì rõ ràng là như vậy. Và bên phía phiếu yes cũng đang bị những cái tấn công khác nữa. Thí dụ như là nói là nếu mà họ đang vận động cho một lá phiếu yes thì chính tại sao chính họ là một trong những cái thành phần đi kiện ra tối cao pháp viện về cái tư cách chính đáng, cái tính cách chính đáng của cái cuộc khảo sát này vân vân. Chúng ta sẽ thấy nhiều cái lập luận khác nhau trong vòng vài tuần tới liên quan đến cái vấn đề này. Tuy nhiên giống như anh Quốc Vinh mình nói thì Thủ tướng Malcolm Turnbull đã bộc lộ công khai cái lập trường của ông khi mà ông nói trước Quốc hội rằng là ông và phu nhân Lucy sẽ bỏ phiếu yes. Trong khi đó ông lãnh đạo đảng đối lập là Bill Shorten đã công khai thách thức ông Turnbull là cả ông với tôi đều ký đi một cái văn kiện chung đi, chúng ta đều nói yes. Thì ông Malcolm Turnbull lại đáp trả rằng là không, cái chuyện của ông thì ông lo, chuyện tôi lo xin được các bác tôi ký chung tên.
Và cứ để cho người dân lo chuyện của họ, có nghĩa là có tiếng nói trong trường hợp này. Thưa anh, thật sự ra mà nói thì nếu như chúng ta nhìn trên cái quan điểm nhân quyền á, thì rõ ràng cái chuyện này là nên làm. Bởi vì sao tôi nghĩ rằng là những người đồng tính thì họ cũng là con người, họ có tình yêu, họ cũng có hôn nhân, thậm chí có nhiều gia đình người đồng tính, họ cũng có con cái và chúng cũng được lớn lên ở trong cái tình thương yêu của những cái cặp đồng tính này, mà tôi nghĩ rằng là nên có, nên được công nhận, nên được hợp thức hóa. Nhưng mà xét về mặt đạo đức thì sẽ còn nhiều cái tranh luận nữa, mà tôi nghĩ sở dĩ người ta phân vân là người không ai đoán được, không ai biết được là cái hệ lụy của nó sẽ là như thế nào một khi mà hôn nhân đồng tính được hợp thức hóa.
Vâng, thưa anh, tại vì ngoài những cái ràng buộc có tính cách đạo đức hoặc là có tính cách tôn giáo đó, thì có một cái vấn đề hết sức là căn bản mà nhiều người cũng đã bỏ qua. Nhưng mà tôi nghĩ đó là một trong những cái điểm căn bản nhất trong cái vấn đề này. Cái giới tính của một người không phải là do cái sự lựa chọn của họ. Họ có thể được sinh ra dưới một cái dạng thức nào đó, hoặc là dưới một cái gen nào đó, hoặc là dưới một cái sự nghiêng về một cái giới tính nhất định. Có thể họ là thuần nam, có thể họ là thuần nữ, hoặc là có thể họ không phải là thuần cả một cái, chỉ có một cái single gender mà thôi, tức là chỉ có một cái giới tính độc nhất mà thôi. Và vì vậy, khi một khi đã là không phải cái sự chọn lựa một cách có ý thức của từng một cá nhân thì xã hội không thể nào áp đặt được một cái điều kiện gì hết lên họ được, bởi vì họ sinh ra vốn đã là như vậy, và dĩ nhiên họ có đầy đủ quyền của một cái con người để mà sống theo cái ý họ, và không có ai khác có thể can thiệp vào cái cuộc đời của họ được. Và tôi đồng ý là nó là một cái vấn đề nhân quyền căn bản và dĩ nhiên nó phải được tôn trọng. Tuy nhiên tôi không có thể nói nhân danh một cái người khác để nói mà là anh nên bỏ phiếu cho người này hoặc là người nọ, hay là một cái phiếu yes hoặc là một phiếu no, bởi vì chính vì khi làm chuyện đó tôi cũng đã xâm phạm cái quyền tự do của họ rồi.
Đúng rồi. Tôi thì tôi thấy cái câu nói của ông Bill Shorten nó rất có ý nghĩa, là ông nói rằng các bạn người đồng tính, các bạn không cần phải thay đổi mà luật cần phải được thay đổi.
Đúng rồi.
Thì tôi rất là đồng ý với cái quan điểm đó. Cảm ơn ký giả Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào quý vị, xin kính chào quý vị.